Hôm qua ta học và phân tích mọi sự việc để cho tâm các bạn được an. Nhưng đó là để dành riêng cho những người có ý chí tu học thì mới có cơ hội tiến hóa. Tất cả những người đến đây học là phải biết rõ rằng đường lối của ta đi phải đi bằng cách nào, và cương quyết bằng cách nào, vung bồi một ý chí nào để thực hiện cho phần hồn đạt cái kỳ được sự thanh nhẹ ở bên trên. Chúng ta đến đây để sửa mình tiến hóa trong thanh tịnh, chứ không phải đến đây để tò mò và hiếu kỳ chả học được gì. Cho nên phải thực hành cho kỳ được. Duyên lành rất ít, cơ hội rất ít. Ngày nay có một cơ hội để học, chưa biết gì cũng được tham gia để học điển quang. Điển quang là cảnh đời đời bất diệt của trong nội tâm, và bất chấp cái thể xác này. Thể xác này là cõi tạm bơ, không có sự thật, và tâm linh chúng ta là sự thật. Cho nên phải quán xuyến điều này và thực hành cho kỳ được để tiến tới, chứ không phải tới đây để học u ơ như đi nghĩ. Không phải, chúng ta đã tìm được một con đường lối giải thoát cho chính mình mới đến đây học, chứ không phải là tới đây ăn chơi thanh tịnh. Không phải cái đường lối đó. Tới đây là một cái cơ hội cho chúng ta thấy rõ cái nhiều mối giải thoát, mà hướng về con đường giải thoát rồi các bạn mới thấy rõ nghiệp duyên của chính mình từ nhiều kiếp sai lầm, động loạn vô cùng, ác ôn vô cùng, mà đến ngày hôm nay chưa chịu thức tâm để tiến trở về cảnh thanh tịnh sẵn có ở bề trên. Thì đó mới là nhà cửa, đó mới là nguồn gốc của chúng ta. Cảnh tạm bợ này không phải nguồn gốc của chúng ta. Luôn luôn tử thần hăm dọa, nhích một chút là mạng các bạn không còn, mà hồn cũng bị tan xác hết thể. Cho nên chúng ta đã có cơ hội biết làm sao để trụ tâm, thực hành trung tâm điển quang để trụ tâm, để trở về với cái thanh nhẹ đời đời. Dao chặt không đứt, kéo cắt không đứt, không có cái vật chất nào có thể phá hoại phần hồn các bạn được, trừ phi bạn ngu muội, tâm tối, chung đầu vô trong xó kẹt và không thoát ra được mà thôi. Cho nên cái phương pháp công phu tu học đây là khứ trược lưu thanh, giải tỏa phần ô trược sẵn có của chính mình, nung nấu tinh thần tự quyết thăng hoa, trở về nguồn cội, cứu ta và cứu tất cả mọi người. Tinh thần vĩ đại đó mới là bước vào thềm ghi danh tình thương và đạo đức của chiến sĩ của thượng đế. Thượng đế chứ không phải thượng đế nói đôi môi rất dễ, nhưng mà thực hành rất khó. Các bạn đã nung nấu điều này, nung nấu từ địa ngục, từ cảnh đau khổ đã vầy xéo phần hồn các bạn. Ngày nay các bạn luân hồi lại tới thế gian, được làm con người và phát đại nguyện sẽ đi lên hơn nữa. Cho chúng ta thì giờ quý báu thành khí điển ở chợ trời đâu có bán, chợ đời không bán, nhưng mà chợ trời luôn luôn cung ứng cho chúng ta để chúng ta có cơ hội tu tiến. Là muốn chi? Muốn xây dựng cho chúng ta trở nên một đại linh căn hữu dụng của các càn khôn vũ trụ, mới đem lại nghìn năm hòa bình cho nhân loại ở tương lai. Đó là cái nhiệm vụ của các bạn. Nếu các bạn không thức tâm, không biết các bạn, thì các bạn chỉ làm phiền chúng sanh, ác ôn là làm giết thú một cách bừa bãi, và người giết người một cách vô lý. Đó là sự tâm tối. Cho nên chúng ta hiểu được rồi, chúng ta không, chúng ta phải lui về dung điểm sẵn có của chính mình, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy đó, dùng một cái thiện tâm khai triển di lạc tối thiện. Chúng ta phải tiến về con đường thiện thì chúng ta mới đi tới chỗ tối thiện, là thanh nhẹ, nhàn hạ để tu học. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đều có từ tâm, nên sử dụng từ tâm sẵn có cho chúng ta, hòa với cả càn khôn vũ trụ, phóng luồng điển từ ái tha nhẹ đó khắp các nơi nơi. Dù các bạn có được cái luồng điển đó, không nên sợ mất. Càng phóng thì càng sẽ dồi dào, càng nghĩ đến sự thương yêu tha thứ xây dựng cho tất cả mọi người thì các bạn sẽ có từ điển. Phải thương yêu, các bạn biết thương yêu thể xác của các bạn, tại sao các bạn không biết thương yêu thể xác khác? Tất cả chúng sanh đồng một thể như các bạn mà các bạn lại ghét họ là sao? Cho nên chúng ta biết thương yêu thể xác này, chúng ta mới biết thương yêu tất cả mọi người. Bây giờ các bạn tu là thương yêu thể xác này, các bạn mới lo lắng cho nó, soi hồn, pháp luân, thiền định, quân bình. Đó, các bạn thật sự thương yêu đời là thể xác của bạn, đạo là tâm hồn các bạn, đời đạo sanh tu một lượt. Trì kỳ chí tiến hóa, nhất định trong thanh tịnh chúng ta sẽ đạt tới ánh sáng. Bây giờ tâm tối, bây giờ không thấy, nhưng một ngày nào ánh sáng sẽ đến với chúng ta, chắc chắn là có ánh sáng. Khi các bạn rớt xuống đến đáy giếng thì các bạn thấy rằng trên miệng giếng có ánh sáng, mà các bạn voi lên tới trên miệng giếng rồi thì chắc chắn là có ánh sáng. Cho nên chúng ta đừng có so đo giữa bạn đạo, kẻ tu được, người tu đắc, người tu không, không cần biết. Tôi lo cho tôi đây, ngay bây giờ, tức khắc lo tu, lo xây dựng. Nếu các bạn không xây dựng thì đại nạn nó sẽ tới. Vì ai, ai đã đem đại nạn tới cho các bạn? Chính bạn là người rước đại nạn. Hướng ngoại rước đại nạn, rủ ren nhậu nhẹt cờ bạc đủ thứ, đó là rước đại nạn. Mà các bạn hướng thượng là giải tỏa, đem sự thanh cao, giải tỏa sự ô trược. Mà đời đời làm việc như vậy đâu còn nghiệp tâm nữa, bạn là ánh đèn. Đèn lòng các bạn thắp sáng rồi thì đi đâu các bạn cũng chiếu cho thiên hạ, vì bạn đã sáng. Đó là lâm tự. Một bạn không có lo tu thiền thì bạn làm gì mà sáng để chiếu cho người ta? Mình còn ngu muội, chỉ nhờ người ta chiếu cho mình, rồi cái nhờ đó rồi vô trong cái sự si mê, trong cái mê muội, rồi bị thiên hạ lợi dụng kẹt luôn. Còn cái này chúng ta tự tu tự tiến khác. Tôi được bao nhiêu, trình độ không mua không bán, thì bề trên sẽ chứng cho tôi được bấy nhiêu. Còn tôi không hành thì không bao giờ tôi có. Tôi chỉ nói thôi, tôi nghe và tôi theo họ, và tôi nói theo họ, chứ tôi không có quyền tự chủ nữa. Cho ngày hôm nay các bạn có cơ hội trở về với quyền tự chủ của các bạn, các bạn mới thấy bạn là Thượng Đế trong cái tiểu thiên địa này. Bạn là con ông trời đang điều khiển lục căn lục trần, mà liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Vũ trụ và con người không có thể xa cách được. Người nào có thể nói rằng ta với vũ trụ là khác? Không khác, là một. Nếu khác thì các bạn đâu có hít thở cái thanh khí của càn khôn vũ trụ để mà sống. Những hành động của các bạn nó tương đồng với bề trên rõ ràng, nhưng mà các bạn thiếu thanh tịnh, không thấy. Cái xác của các bạn để chi? Để ghi chép tội trạng của bạn. Nó hiển hiện trước mắt cả hồ sơ, một đống hồ sơ, mỗi người là một đống hồ sơ. Những hành động bất chánh đều thể hiện trên mặt hết thảy, trong cặp mắt của các bạn, ghi chép tất cả. Khi các bạn mà ăn cắp cái ly thì cái con mắt của bạn nó chụp hình nhiều, nó thấy cái tay ăn cắp cái ly rồi, rất rõ ràng. Tội trạng chúng ta ghi chép ở đó. Cho nên tại sao âm phủ biết bao nhiêu vong linh xuống bị giam, mà tại sao nó không có cái hồ sơ nào mà khai gian được hết? Tới đó là chiếu rồi, là thấy rồi, là rõ rồi. Cho nên chúng ta là có một cái khối óc, có một điện não tinh vi vô cùng, chứ không phải là cái computer này là tinh vi đâu. Của thế gian mới bắt đầu dìa sức bởi khối óc một góc không, nhưng mà thấy nó hay như vậy. Cái kỳ thật từ trong khối óc của người chia sức ra ngoài, thì cái khối óc của các bạn mà trụ tâm rồi, liên hệ với càn khôn vũ trụ, thế cái khối óc của các bạn nó lớn rộng vô cùng, đụng đâu nhớ đó, đụng đâu hiểu đó, quan thông khi các bạn trụ tâm. Trên cái computer của các bạn liên hệ với cái điện não của càn khôn vũ trụ là một, khỏi sự ghi chép vô cùng đó chứa biết bao nhiêu sanh linh, biết bao nhiêu sự thông minh của các càn khôn vũ trụ sắp đặt trật tự rõ rệt mà chúng ta không biết sử dụng. Chúng ta càng ngày càng xuống tâm tối rồi kỳ thị lấy mình thì giam mình ở chỗ thấy ngu muội không? Và ngày nay chúng ta hiểu rồi, vươn lên đi, vươn lên đi, lui chỉ lui về sự thanh tịnh là tôi sử dụng tất cả. Bây giờ cái computer đang bán đó, cái điện não đang bán ở ngoài chợ đó, các bạn nên mua đem về mà bạn không thanh tịnh đố bạn đánh nó ra chữ gì, bạn ghi chép được cái program nào, cái chương trình nào ở trong đó, phải thanh tịnh không? Mà bạn tu còn thanh tịnh nữa thì bạn sẽ khám phá cái điện não của bạn. Bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu kiếp các bạn đã làm gì, tự nhiên nó hiện ra hết thảy. Ở trong cõi đó là chỗ ghi chép. Mà chúng sanh ai cũng có, chứ không phải người này có, người kia không đâu. Tại vì nó quên nó và nó không có trở lại. Vì bị nó sa mê trần tục, cư trần, nhiễm trần làm cho nó động loạn và ô nhiễm không thấy nó mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu đây không phải là người ngu. Các bạn ngồi đó tham thiền rồi, các bạn sẽ khám phá của cải vô tận của chính bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng ông Thích Ca đã văn minh trước chúng ta bao nhiêu mấy ngàn năm rồi. Ngày nay chúng ta rêu rao là văn minh chỗ nào? Văn minh không có lòng từ không phải văn minh thiếu lòng từ bi là ma quỷ, đâu có phải văn minh. Ông Thích Ca từ bi, ông chỉ xem tất cả chúng sanh đang đâm chìm tê thần bằng thể xác đau khổ vô cùng, không có cái gia đình nào mà yên ổn hết. Ngài mới ví người là ngài, ngài mới tu, ngài mới tham thiền cái gốc bồ đề, mà học cái ma quỷ hung dữ nó tới nó phá ngài, ngài lấy quan làm ân mà tu thành đạo để chi, mưu đồ gì? Cứu ngài và cứu tất cả chúng sinh ở tương lai là chúng ta đó. Chúng ta ngày hôm nay tham thiền là đi con đường của ngài, và chúng ta phải học cái hạnh hy sinh của ngài, học cái hạnh dứt khoát buông bỏ trần tâm để về đạo pháp, nhưng họ mới cứu tất cả. Đến ngày hôm nay mọi người nắm được lời giảng của ngài trong cuốn sách nhỏ mấy trang thôi thì cũng có thể giải quyết được gia can hỗn loạn, động loạn tâm trần. Hỗn loạn lúc đó chúng ta đọc có mấy câu thấy nó giải tỏa rồi. Tại sao? Tại sao ông cũng nói chuyện như chúng ta nói mà tại sao lại được giải tỏa tâm hồn? Mọi người tức khắc phải hiểu cái giá trị tha thứ và thương yêu để cởi mở, để tiến tới con đường thanh nhẹ, đời đời bất diệt ở bên trên. Hỏi thế ngày hôm nay Thích Ca có được qua địa cầu này? Có chứ. Ngài sẽ hiện diện trong tâm thanh tịnh, hiện diện trong tâm hiếu tu hiếu học. Cho ngài đâu có tranh giành cái căn nhà chúng ta đâu, ngài đâu cần căn nhà chúng ta, nhưng người ta cần cái chỗ dinh thự thanh nhẹ của mọi người biết lập lại trật tự, giá trị thương yêu và học từ bi, thực hiện từ bi, luôn luôn sẽ có sự hiện diện của ngài, luôn luôn cái tâm thành của ngài quan chiếu cho vạn linh. Ngài nguyện đi tu để cứu độ toàn dân, cứu độ chúng sanh, không phải cứu độ một người. Cho nên chúng ta thấy rõ cái hạnh từ bi đó. Ngày hôm nay chúng ta biết tham thiền, biết ngồi, chúng ta phải chiêm ngưỡng ngài. Ngài ngồi ngoài rừng lạnh lẽo, ma quỷ uy hiếp, nhưng mà ngài thấy là do đó, do những sự kích động và phản động đó, ngài mới được trở về với thanh tịnh. Ngài cảm ơn cho ngày hôm nay ngài phải có sự hiện diện tại thế gian và tận độ chúng sanh. Cho nên chúng ta cũng vậy, trên đường tu học chúng ta phải lấy những cái gương lành đã đi trước, mà chính những người đó đã và đang trách nhiệm dẫn độ tâm linh của chúng ta. Ngày hôm nay các bạn nghe Thượng Đế nó hơi lạ chút, chứ thì thật là nghe Đức Phật Thích Ca nó lại gần với các bạn nhiều hơn, đã sống với các bạn. Và chính các bạn đã chiêm ngưỡng những hình hài đó ngay trong gia đình các bạn, nhưng mà các bạn không biết đường lối thực hành. Cho nên chúng ta phải bình tâm xét lại lịch sử của ngài. Ngài đã buông bỏ những cái sự xa hoa phú quý quyền thế mà ngài trở về với sự thanh tịnh, đời đời bất diệt. Cái ngôi vị đó nó còn mạnh hơn cái ngôi vị ngài có. Đã đổi là đổi một việc xứng đáng đổi, làm một việc cho tất cả mọi việc chính ngài đã và đang làm. Cho nên các bạn đây cũng vậy, tập tâm đi con đường đó và phải dứt khoát trong tâm. Không ai biết các bạn tu cái gì, trong tâm của các bạn thấy rõ rồi, dứt khoát tình đời là giả, tất cả là giả, nhưng mà sự thật là cái thức của bạn. Cái thức của bạn trụ điển trung tim bộ đầu rồi, các bạn phải rõ thanh quang. Đức Thích Ca ngày nay còn phải trình diễn Thượng Đế thì mà. Không phải Đức Thích Ca là lớn hơn hết đâu. Chúng ta đừng có lầm tưởng chỗ đó. Cho nên Ngài đã nói một câu, nhân nhân giai thành Phật, người nào cũng có thể thành Phật. Nếu nó buông bỏ trần tâm, nghiệp tâm, không còn so đo trách móc bất cứ một ai nữa, tự trách và tự khám phá trong nhẫn hòa sẵn có của chính chúng ta để tiến hóa. Đó, cho nên đường lối của Đức Thích Ca rất rõ rệt như ban ngày, nhưng mà chúng sanh còn mê loạn, đúng túng không biết làm sao, chỉ thờ Ngài mà thôi, lạy Ngài mà không biết chiêm ngưỡng lịch sử của Ngài và không biết đi con đường của Ngài. Cho nên Phật, học Phật là phải tha thứ tất cả. Học Phật không được nói xấu bất cứ một ai. Nếu chúng ta còn nghĩ xấu cho một người nào là tâm chúng ta nhiễm trầm, chúng ta không phải đệ tử nhà Phật. Phật giáo không dạy con người nhưng mà dạy con người hiền, dạy con người hòa, dạy con người hướng thiện. Cho nên chúng ta phải làm những điều của giáo lý đã dẫn dắt. Tuy nhiên những qua những hành động của Thích Ca là thương yêu và tha thứ. Ngày hôm nay chúng ta thực hiện điều này mà phải bị thử tâm, phải bị thách đố, phải bị kích động, coi thử ta có thiện tâm thiện chí không. Muốn gần được Ngài thì Ngài phải thử, muốn gần được Thượng Đế càng được thử mạnh hơn, coi thử thực chất không. Vàng ra vàng, nhôm ra nhôm, sắt ra sắt cho nó rõ rệt, lúc đó Ngài mới sử dụng. Chứ còn u ơ pha lẫn lộn không bao giờ Thượng Đế sử dụng. Cho nên các bạn biết đường đi và tự tu tự tiến là chánh pháp. Cho nên bất cứ gia nào mình phải tự tu tự tiến. Đức Phật giáng lâm, Thượng Đế giáng lâm, ma quỷ giáng lâm nhắc nhở chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng phải đi, chứ không ai đi giùm. Cho nên cố gắng đi, cố gắng tu trong thanh tịnh. Được, bây giờ chúng ta vì hoàn cảnh, vì sanh hoạt, tu được giờ nào hay giờ nấy, niệm Phật được phút nào hay phút nấy, từ từ sẽ giải tỏa tất cả những phiền muộn sáng khuấy trong nội tâm của chúng ta. Chính là chính ta là người đảm đang giải quyết vấn đề này và quét sạch những cái tư tưởng ô trược mà tai hại tới cả càn khôn vũ trụ. Các bạn nghĩ về cái tâm thần của mấy chục người đây và việc cứ nghĩ xấu, hận thù thôi nè, thì trong cái căn phòng này nó tối tăm vô cùng, nó không có cỡ mở. Mà hiện tại chúng ta có mấy chục người thấy nó vui hòa, thương yêu, vì mọi người hướng thượng, nhìn lại mình và thấy tội lỗi của chính mình và tìm đường thăng hoa để giải tỏa những sự phiền muộn sai quay của nội tâm thì đâu còn trước nữa. Chúng ta hương thanh, chúng ta thu hút thanh, cả khói biến thành thanh, thì nhẹ nhàng vô cùng. Thấy rõ điều này chưa? Cho nên cái tu học nó phải có những cái siêu lý dẫn độ chúng ta, những siêu lý đó trong thực hành, và luồng điển phải hòa trong tâm thức và nói thẳng với phần hồn để phần hồn thích tâm trở về con đường tự chủ. Chứ không có nói u ơ bên ngoài, không có dàn cảnh để cho người ta thấy sợ. Không, chúng ta sợ Đức Thích Ca ư? Không, chúng ta thương Đức Thích Ca và chúng ta nguyện cùng đi với Ngài. Chính Ngài là người mở đường cho chúng ta phải đi. Rồi chúng ta thương Thượng Đế, chúng ta thấy Thượng Đế âu yếm đang ôm chúng ta trong tâm, không giờ phút nào không cho chúng ta buông sữa của Ngài. Thanh khí điển đó là sữa để sống nữa các bạn. Sự sống của Ngài truyền cảm cho chúng ta từ kiếp này tới kiếp nọ, mà để chúng ta có cơ hội phát đại nguyện và quên đại nguyện của chúng ta, thì chúng ta thấy mắc cỡ vô cùng. Ngày hôm nay chúng ta thức giác, thế phải tụ. Tôi phải trở về, tôi phải trở về với biển yêu của Thượng Đế, tôi phải trở về với đấng cha lành của chúng tôi phải trở về với những người bạn đi trước tôi là chư Phật chư tiên. những người đó luôn luôn hỗ trợ tôi. Tôi tin tưởng rằng tôi đi tới, người sẽ giúp tôi. Chắc chắn như vậy thì các bạn an tâm tu, không có gì khó khăn hết. Ý niệm các bạn niệm năm danh Phật 24/24, đi đứng ngồi nằm, đó là bạn là người tu. Còn không phải là nói tôi tham thiền 24/24 tôi là tu. Tham thiền mà ý niệm không có, không làm gì được. Ý niệm tham thiền của các bạn đầy đủ, dồi dào, thanh nhẹ rồi, các bạn mới lập cái hạnh từ bi được. Cho nên chúng ta tu không phải là chờ ngồi chỗ thiền đường này mới tu, đi ngoài đường chúng ta cũng niệm được, ở trong chiếc xe chúng ta cũng hành được, chỗ nào chúng ta cũng là tu hướng thượng để giải thoát. Biết rõ kiếp này là tạm, xuống đây học phải học cho nên. Học thì học cái gì? Học có chữ dũng thanh tịnh của Thượng Đế mà thôi. Bây giờ Thượng Đế giáng lâm xuống họ chửi trước mặt, nhưng mà Ngài cũng chỉ cười mà thôi. Đó là cái dũng thanh tịnh, chứ không phải Ngài chửi lại, đấu khẩu lại với chúng ta, không. Thượng Đế chánh thức không bao giờ chửi lại thiên hạ, nhưng mà âu yếm, cởi mở, vạch đường chỉ lối cho họ tiến. Đó là đúng đường lối. Còn người tu hướng về thiện giác cũng vậy, không bao giờ có quyền chửi người khác, nhưng chỉ biết thương yêu xây dựng. Rầy là dẫn tiếng, rầy một tiếng là phải độ một bên, hành giả không thấy. Thượng Đế cũng vậy, rầy chúng ta chỗ nào các bạn thấy không? Bão nè, tuyết nè, mưa nè, nắng nè, rầy chúng ta đó. Mưa rồi các bạn mới thấy rằng mày rảnh, mày không lo cái nhà mày, để bây giờ giọt mày mới biết đó. Tôi cho mày giọt cho mày chết, nhưng mà Ngài trở lại nắng để cứu mình, cho mình kinh nghiệm để lợp cái căn nhà lại. Qua cơn đau khổ các bạn mới lợp lại căn nhà các bạn, rồi để nó sửa tâm sửa tánh, để kỳ tới không bị đau khổ nữa. Chứ không phải bây giờ được rồi là được luôn đâu. Kỳ tới sẽ thử thách mạnh hơn, luôn luôn trong thử thách mạnh để dẫn độ chúng sanh và đưa con người càng ngày càng tiến hóa cao hơn và nhẹ hơn, chứ không có nặng hơn. Cuộc chiến tranh để cho các bạn thấy văn minh rõ ràng. Hồi xưa làm gì mà thâu được cái hình này, nhưng mà ngày này thâu gì chứ, chỗ nào góc nào cũng thâu hình được. Phải nhờ chiến tranh, nhờ sự kích động, nhờ sự khổ não mới tìm tòi ra để có sự sống. Thì chúng ta tu ở đây cũng vậy, qua một cơn thử thách, qua một cơn biến thiên, là phần hồn của chúng ta lại ngắn gọn hơn. Mà nếu chúng ta chịu tu, còn nếu chúng ta không chịu tu, chúng ta sẽ khổ. Phải bị chung đụng rất nhiều, và bao nhiêu ức niên mới tiến qua lên được. Tràn đầy sự đau khổ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được cái con đường tu này nó giải thoát. Chính nó lo cho nó. Thì các bạn thấy mấy chục năm nay các bạn chưa lo bạn giờ nào hết. Ngày hôm nay các bạn tu thiền, các bạn mới nói tôi bây giờ bắt đầu lo cho tôi. Chỗ nào bất ổn, chỗ nào tốt, chỗ nào xấu tôi biết lo. Cho nên đêm nay các bạn tu thanh nhẹ, ngày mai các bạn lại bị sự thử thách. Các bạn mới thấy rõ sự thử thách chưa? Đó. Cái sự thanh nhẹ rồi thì phải thử thử thách. Khi thanh nhẹ rồi thì thử coi thử thật sự thanh nhẹ không? Chịu ôm sự thanh nhẹ không? Bằng lòng tiến hóa trong sự thanh nhẹ không? Là phải có thử thách. Mà càng thử thách chúng ta càng nuôi dưỡng cái thanh nhẹ sáng suốt đó, là chúng ta thoát khỏi phàm tục, và tâm trạng chúng ta càng ngày càng nhẹ nhàng và cởi mở. Cho nên đường đi vô cùng không thể tả xiết được, bằng một cái kỳ trí của hành giả mà thôi. Nếu hành giả không chịu kỳ trí, không bao giờ thành đạt. Cho nên trên con đường tu phải tự nhắc mình, chứ đừng để người khác nhắc. Người khác nhắc là trễ rồi. Mình tự nhắc mình, lập hạnh hy sinh. Thể xác này không phải của ta, của Thượng Đế đang theo dõi ta và dìu dắt ta, ghi chép hành động bất chánh của chính ta là thể xác này. Tất cả hồ sơ của các bạn đều ghi chép trong đó hết. Cho nên khi mà các bạn nghĩ như vậy đó là nó đương phán xét bạn, mà bạn biết á, là bạn không có làm bậy được. Các bạn sẽ tiến tới chỗ nhẹ, càng ngày càng tốt hơn, càng thanh cao hơn, tu càng mau, nhanh, ngắn, gọn hơn. Còn hồi xưa tu nghĩa là u ơ, chỉ theo thầy, thầy không chỉ bao nhiêu và cũng không mở được, vì thầy không mở được lên bên bên trên, không thế nào mà nói cho đệ tử biết được. Còn bây giờ chúng ta là anh em hết. Tôi tu được bao nhiêu nói lại cho bạn khi nghe. Người này đạt được bao nhiêu nói cho người đó đi. Lần lần đầm đi mới là thực hiện một khối văn minh, để thực hiện cái siêu văn minh của kỳ tới, của cả càn khôn vũ trụ sẽ và sắp thay đổi ở gần đây. Cho nên các bạn nên giữ tâm trí, xây dựng đại trí tiến hóa để tu học, không nên trì trệ nữa, và không nên ý lại, không nên cầu xin. Trong thực hành sẽ thành đạt. Rốt cuộc các bạn phải tự lo lấy các bạn, chứ không có một người nào xen vô đó lo được. Luật là luật, không có thay đổi được. Cho nên hôm nay thêm bổ túc cho hôm qua, để cho các bạn thấy rõ con đường tu. Và rồi đây chúng ta sẽ thanh tịnh, mở ban lại, đồng chung tham thiền, để chiêm ngưỡng một phần nào theo trình độ của các bạn, để hiểu rõ luồng điển đang chạy đến đâu trong thanh tịnh tham thiền của các bạn.
Tối thứ hai chúng con lại được nghe lời thầy giảng dạy những điều mà chúng con thì có lẽ còn tâm tư còn thấp bé, nhưng chưa hiểu rõ được, thì xin thầy lời dạy tha thứ cho. Thưa thầy, câu hỏi thứ nhất mà chúng con là cố gắng tìm hiểu một câu trả lời chính xác, mà mỗi người một ý kiến nhưng có 2-3 câu trả lời. Chúng con xin đệ trình cả thầy để thầy giảng cho chúng con. Thầy giảng sau phần xác và hồn sẽ bị tiêu diệt, nhưng không, nếu không tu. Thầy giảng như vậy và chúng con đã đưa ra thảo luận. Thì có một người giải, một trong các bạn chúng con, là không phải là tiêu diệt, mà nếu không tu thì hồn sẽ nhập vào vật thể vô tư khác. Câu giải thứ hai là sẽ bị tiêu diệt và tiêu diệt luôn, không còn cái hồn nữa. Và câu giải thứ ba là phân ra từng nhiều phần nhỏ rồi lại đi đầu thai như thời bắt đầu từ thời thượng nguyên. Thế thầy, đó là
đúng. Bảy ức niên mới kết tập thành một cái hồn. Cho nên tất cả mọi người bạn đạo ở đây tu và đã đọc qua Thượng Đế giảng chuyện lý cũng thấy. Và bây giờ chúng ta thấy những sạn cát cây cỏ đang tiến hóa dần dần. Đó. Và chúng ta ngồi để suy tư và tính, thời gian dài lắm nó mới kết tập thành sự tri giác thông minh như phần hồn bây giờ. Cho nên những phần đó là không tu là thế nào. Người ta tu không phải là tu vô vi, nhưng mà cái tâm họ tu, tâm họ hứa làm biết chuyện phước thiện, biết thương yêu, biết tha thứ, đó cũng là tu. Con thú nó còn tiến hóa tới con người kia mà. Cho nên tu 8 dạng 4000 pháp môn, không phải là riêng pháp môn vô vi, nhưng mà pháp môn này là pháp môn tu tắc, cho mọi người có cơ hội tự thức và đi mau hơn, gom tụ dễ hơn với sự cố gắng của hành giả. Còn không á, thì người ta làm người thường, người ta cũng tu, người ta không chủ trương những điều ác, không sát phạt, đó cũng là tu. Chứ không phải là nơi không tu pháp này rồi tư tan rã rồi tiêu luôn, cái đó là không được. Cái đó không phải cái chân lý mà nói vậy. Nói rằng những người không tu là không biết thương yêu con người, chính họ họ cũng không biết thương yêu họ, làm sao họ xây dựng cho người khác, họ chỉ ở trong cái hành trình phá hoại mà thôi. Thì những người đó là tự diệt lấy họ, chứ không phải Thượng Đế phạt họ. Thượng Đế kêu gọi họ, họ không chịu về và họ bỏ Thượng Đế đi luôn. Và ngược lại họ tìm Thượng Đế, họ đánh và giết Thượng Đế. Và cái mưu đồ tâm tối đó thì càng ngày họ càng chuốc lấy sự thảm bại, và họ từ đây họ càng ngày càng thấp hơn. Rồi cái mức tiến hóa của họ phải lâu lắm mới có thành tựu. qua nhiều cơn nhồi quả như vậy mới có thức tâm. Thì những cái lý đó bạn đạo vô vi ai cũng hiểu hết cái đường đi. Nhưng mà tất cả mọi trạng thái có người, người ta không có tu theo vô vi mà tâm họ hiền hòa, họ biết thương yêu, họ biết bố thí, họ biết xây dựng, cái tâm đó là tâm Bồ Tát nhé.
Thầy giảm một câu mà thầy nhớ dính vào câu thứ hai của con bị hỏi đấy. Thầy xin phép thầy, thầy có giảng rồi mà con xin phép thầy thì đã ghi vào sổ rồi, xin phép thầy vẫn đọc câu thứ hai là có người không có tội gì mà không có tội lỗi gì mà muốn lên thiên đàng á thì có phải đi tu không?
Tội lỗi là có tội lỗi mới mang xác con người. Mang xác con người là tội hồn chưa hoàn tất. Nhưng mà họ biết ăn năn sám hối, họ biết thương yêu người trong kiếp này, và họ cái tâm họ luôn luôn vị tha cứu đời thì họ được nhẹ chứ có gì đâu.
Thầy cũng có một câu hỏi mà xin phép thầy con đọc lên là tu thì có giải được hết tội lỗi không thầy?
Tu mà cố gắng tu chân chánh thì Phật xóa tội hết.
Đó, các bạn thấy không? Đó.
Còn không tu, tu mà nói dốc, nói tôi tu, rồi chưa tu tới đâu đi dạy người ta tu, rồi kêu người ta tu, nói 6 tháng là thành Phật, 3 tháng là thành Phật, cái đó tội nặng lắm. Tỉnh người, gạt người, không được. Tu là phải có trì kỳ trí, thức tâm trở về với chính mình, hướng thiện nghiệp, lần lần dẫn giải cho người ta hiểu. Cho nên hỏi chứ các cha có uy tín ở trong nhà thờ rất lớn, ai đến cũng học đạo, nhưng mà Ngài đâu có nói gì hơn. Ngài nói những cái lịch sử quá trình phải hướng thiện và xây dựng nội tâm mới biết giá trị của Chúa và xây dựng đức tin đối với Chúa. Các vị sư thượng tọa ở trong chùa cũng vậy, lấy những lịch sử của Đức Phật đã làm và hành động tốt đẹp đó để cho mọi người noi đường đi tốt đẹp đó và tự đi. Còn cái phương thiền này là phải cố gắng hành. Nếu các bạn không hành, không lập lại trật tự của các bạn thì các bạn tự gây sự xáo trộn của nội tâm, thì không có làm sao mà hành đúng theo đường của Đức Phật đã và đang hành. Cho nên phải tu là phải cố gắng. Cố gắng ở chỗ nào? Cố gắng về với chính mình. Không nên tu mà đi thị phi, động chạm thiên hạ, cái đó không được. Chuyện của mình lo chưa xong. Bao nhiêu kiếp rồi, chưa lo được. Mà cái kiếp này chúng ta còn thị phi nữa, thì chừng nào chúng ta tiến. Thị phi là lo chuyện bên ngoài, không lo chuyện bên trong. Bỏ quên mình thì trở nên bơ vơ. Cho nên hiểu được đạo rồi, phải dồn tất cả sự thanh tịnh vào tâm, mà để sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, và hướng thượng để sớm đạt sự thanh nhẹ, mà biết giá trị trường cửu của nguồn cội mà tu tiến.
Thưa thầy, còn câu nữa mà thầy đã giảng mà chúng con thảo luận rất vui lắm. Mọi người cười hết mà. Xin phép thầy, nếu mà đứng về hỏi thì không dám hỏi.
Cứ việc hỏi hết, bởi vì chuyện gì cũng là chuyện của Thượng Đế.
Hỏi về cái ly đó,
chuyện tà, chuyện chân cũng vậy đó.
Thưa thầy, thầy có nói là cái người ăn cắp đó, mà nếu mà cái tay mà cầm cái ly ăn cắp đó, thì cái mắt nó nhòm thấy, nó cũng tươi trong mắt, nó ghi vô. Nó ghi vô thì bị có tội, bởi vì cái người đó có mắt rồi nó ghi trong mắt. Gặp người mù thì sao?
Người mù nó cũng biết cái gì ghi, cái thức gì, cái conscience, cái thức của nó, tôi nắm cái ly. Và tôi ăn cắp, thằng đuôi nó cũng biết ăn cắp. Ai à? Không ai. Cái ăn cắp nó đã ghi trong này rồi. Khi mà nó chết rồi á, là nó không còn cái xác nữa, nó có phần hồn. Rồi nó cũng hát lại cái tuồng ăn cắp như vậy. Thấy không? Không có chạy đi đâu hết, cái thức của nó. Thấy chưa? Cái thức ghi chép, chứ cặp con mắt đâu có ghi biết ghi chép, cặp mắt người chết đâu có ghi chép được. Nó còn cặp mắt rõ ràng, cậy con mắt nó ra nó còn cặp mắt mà nó ghi chép không được. Mà cái thức chúng ta ghi chép, thấy không? Luồng điển của nội tâm ghi chép.
Thưa thầy, cái câu đó là còn cái nữa là cứ gặp những người điên mà người ta ăn cắp thì người ta có tội.
Người điên loạn, đó là họ đã có tội rồi, họ mới đi tới chỗ điên loạn. Mà có người kêu mà giả điên để độ đời, cái người đó khác đó. Người đó tinh tấn hơn người phàm, giả điên độ đời, ăn cắp, nhưng mà có những câu triết lý dạy đời. Nói ta lấy của trời, không phải lấy của chúng bay đâu, chúng bay đừng có ngó tao, tao ăn cắp của ông trời. Đó, cái câu đó chúng ta nên lưu ý. Người tu thành đạo giả khùng rất nhiều ở tương lai ở Việt Nam. Những hành động của Ngài là cứu độ, chứ không có phá hoại. Cho nên chúng ta đừng làm người điên loạn. Người điên loạn bị phạt là khác. Để kiếp này nó bị đụng chạm nhiều, nó bị khổ cực nhiều, nó mới có cơ hội thức tâm. Hay là nó thể hiện cái điên đó để nó vầy xéo cha mẹ nó, để cha mẹ nó thức tâm và buông bỏ cái vụ mưu đồ bất chánh đối với nhân sanh. Cũng như ồ cho dây lấy lờ rồi bóp cổ thắt họng họ, thằng con phải biết. Và đến nó hành lại cha mẹ nó, mà cha mẹ nó không biết, bị hành ở chỗ đó. Nó phải đóng cái vai trò đó, nó mới hành cái tội của cha mẹ nó được. Đó, cho nên chúng sanh phải hiểu rõ, phải thanh tịnh mới biết được cái luật trời nó làm việc như vậy đó, chứ không phải là nó bỏ chúng ta đâu. Lúc nào cũng giáo dục, lúc nào cũng có cơ hội cho chúng ta thức tâm hết.
Cảm ơn thầy. Và có một câu nữa thì rất ngắn. Thưa thầy, trong phần giảng của thầy, thầy có nói về thượng đế, nếu mà ai chỉ mắng thượng đế không có chửi lại. Thượng đế là dùng cái dũng của thượng đế là dũng. Thanh tịnh.
Cái dũng thanh tịnh cũng như là chúng ta làm cha mẹ, con mình vì chúng ta lo bận rộn làm ăn không có giáo dục được con, ví dụ như vậy, con nó đi theo đám lưu manh xì kê ma túy về nó chửi cha này. Mà cha biết con đang mang cái bệnh này, bây giờ cha nghĩ sao? Thì giết nó ư? Không, không nỡ nào giết, tìm cách kìm đủ phương diện thầy này thầy nọ để chữa trị cái bệnh nó. Thì con tôi trước kia không phải là thứ xì ke ma túy, mà ngày nay xì ke ma túy là tội của tôi. Ông trời cũng vậy, ông cũng biết. Cho nên cha nó phải dùng cái dũng trong thanh tịnh mà chờ đợi nó, chờ đợi cầu xin bề trên để cho nó cái duyên tốt và nó gặp thầy may, để thầy hay để trị cái bệnh nó cho nó hết và nó trở về với con người hữu ích của cha, của cha nó mong muốn cũng như xã hội mong muốn. Thì thượng đế cũng vậy, phải lui về thanh tịnh vì ngài đã sản xuất nó ra, đã chế tạo nó ra, thì trong cái cơ cấu đã đầy đủ trong sự tiến hóa nó. Từ kỳ này không được thì kỳ khác nó cũng sẽ đi tới sự thanh tịnh tốt đẹp và dân trời, không khác gì cây bông hiện tại. Cho nên phải lui về cái dũng. Cái dũng là dũng chờ đợi, thay vì tôi giết nó đi, tôi đủ quyền năng trong tay, tôi đập nó cho nó bể đầu. Nó điên mà nó biết gì hả? Nó hỗn ẩu vì nó điên loạn, vì xì kê ma tí, tôi đập cái cho nó chết. Không, cha nó không, cha nó tìm cách. Cho nên thượng đế cũng vậy, cho con nó được hưởng cái nhàn hạ nó, cái thanh khí, nuôi dưỡng nó luôn luôn để nó có cơ hội thức tâm. Khi nó thức tâm rồi, nó về với cha nó, nó là cha nó, lúc đó nó thay thế cha nó, cứu độ quần sanh, luôn luôn hữu dụng. Cho nên ngài lui về cái dũng trong thanh tịnh. Đáng lẽ tôi phải giết nó, nhưng mà tôi nhịn nó vô cùng, dũng nhịn, nhịn nhục vô cùng, đó là đại dũng từ bi. Cho nên mới cứu độ được con ngài. Khi con ngài thức tâm thấy cha nó là quan trọng, thấy cha đó nó đã vì nó bao nhiêu kiếp, lúc đó nó khóc nức nở và nó nguyện theo cha nó, và nó cố gắng tu để hòa tan với cha nó, để thành tựu một tâm thần từ bi vĩ đại để cứu độ chúng sanh.
Còn gì nữa?
Thưa thầy, câu này thưa thầy, người nào cũng có ở trong lòng mà không biết. Thưa thầy, trong bài giảng thầy có nói là mình là được thượng đế gửi xuống cai trị tất cả mọi trong cơ thể mình, mà lục căn lục trần là trong cơ thể mình, mà không biết kiểm soát nó. Lục căn lục trần là cái gì ở trong người mình, mà thầy cần phải điều khiển nó là thế nào, thưa thầy?
Nó là ở bên mặt, bên trái, nó cũng lục căn. Chúng ta phải dùng cái ý Nam Mô A Di Đà Phật mới thấy rõ. Bên trong cũng có cái người cai quản nước lửa gió đất trong cơ thể. Cái tiểu thiên địa này trên trời cũng có tướng này tướng nọ để cai quản, mà trong cơ thể chúng ta cũng đều có. Lục căn lục trần cũng như là 12 vị thánh trong cái tông đồ, trong cái tiểu thiên địa này. Nó có bên trong, nó có bên ngoài, hai cái tương ứng nó mới xây dựng thành cái tiểu thiên địa. Ở trong đề nghị, bên ngoài tiếp thu, bên ngoài đề nghị, bên trong tiếp thu. Đó, lục căn lục trần. Khi mà chúng ta tu ổn định rồi, lục căn ngồi ngay chỗ đùm ruột đó, cũng như cây bồ đề đó. Khi ra vô được ngồi đó, thì bên này sáu vị, bên kia sáu vị ngồi đó lẳng lặng mà nghe pháp của chủ nhân ông. Chủ nhân ông truyền bá, và nó phải lãnh cái nhiệm vụ đi giao huấn vạn linh trong tiểu thiên địa. Bò bay mấy cửa trong tiểu thiên địa, nó phải có trách nhiệm để truyền bá, hợp với cái vía mà làm việc đó. Cho nên các bạn chưa tu tới giai đoạn đó, nói ra thấy như lạ, nhưng mà kỳ thật chúng ta là ông chủ. Trong căn tiệm có 12 người làm việc, mà nếu ông chủ không lo, không trở về lo lắng cho cái cơ sở, cái tiệm buôn bán đàng hoàng, thì 16 người, 12 người này là làm chủ hết, trọn quyền. Nó muốn gì làm nấy, nó muốn gì làm nấy, nó làm lung tung điên loạn hết rồi, ông chủ phải chịu trách nhiệm. Thấy rõ chưa? Cho nên người điên là tại vì nó không có tự chủ được, loạn rồi, ý chí nó không có nuôi dưỡng và không có xây dựng cho lục căn lục trần, thành ra cái căn tiệm của nó loạn hết rồi. Mà khi mà chúng ta tu trở lông lại, tại sao chúng ta thấy trở ngại? Các bạn làm soi hồn, làm pháp luân thiền điện, thiền định, thấy trở ngại. Thấy chuyện này nó không phù hợp, chuyện kia nó không phù hợp làm gì? 12 vị đó nó chống trả, bởi vì chủ nhân ông trở lại cướp lại cái chánh quyền, giữ lại cái cơ sở thay vì nó đang giữ. Nó là đại diện cho chủ nhân ông. Mà chủ nhân ông cướp lại cái quyền chấp hành đó thì tự nhiên nó loạn rồi. Khi nó loạn thì chủ nhân ông lấy cái gì mà để quy tụ nó lại, và để nó thấy rõ cái quy luật của chủ nhân ông. Chủ nhân ông ra vô được, cái thần thức ra vô được, cho nên niệm lục tự A Di Đà sáng choang toàn thân của phần hồn thì mới ảnh hưởng lục căn lục trần đồng niệm như chủ nhân ông. Cho nên những người chưa thanh tịnh, chưa biết, nhưng mà bây giờ các bạn bắt đầu sau khóa này, các bạn cứ việc tiếp tục niệm Phật đi, rồi thông thẳng các bạn xe ra, xa ra, thấy rõ lục căn lục trần là lệ thuộc sự điều khiển của chủ nhân ông. Mà lục căn lục trần nó nằm ở đâu? Nằm trong cái tiểu thiên địa tư chi, làm việc theo lệnh của chủ nhân ông. Chủ nhân ông kêu gì thì nó làm đấy, dạy gì thì nó học đấy, không được cãi bướng nữa. Hồi trước kia thì ông chủ phóng túng cho nó trọn quyền làm việc, thì bây giờ cướp lại cái quyền đó, nó lại giận bực mình. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi sơ hồn 5 phút, 10 phút, nó nói ôi, nghe cái chuyện này có bộ chừng nào mới mở bộ đạo. Nó phê phán ở trong đó. Rồi làm pháp luân thường chuyển, nó coi chừng, hít cái điều này, nó bể phổi ông, nó bể gan ông, nó nói vậy đó. Nó nhiều chuyện phá hoại ghê lắm. Cho nên lần lần chúng ta làm rồi, chúng ta thấy rằng tôi thống trị được ba cõi. Lúc đó là chỉ chờ lệnh của tôi không, nội cái tình dục thôi. Các bạn mà làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, các bạn hạ lệnh nó mới được, mà không có lệnh các bạn không có bao giờ nhúc nhích được. Lúc đó các bạn mới nắm được cái quyền năng lưỡng nghi hợp nhất, bộ đầu hướng thượng, cái sự nguy nghi bên trung thiên thế giới, và từ rúng sắp xuống cũng tạo ra cái thế gian xã hội hiện tại sanh con đứa cháu. Mà chúng ta làm pháp luân để nhâm đốc tương thông, quy lại là một, lưỡng nghi hợp nhất, thì lúc đó lệnh của chủ nhân ông có hạ nó mới được làm. Còn không có lệnh của chủ nhân ông, không có bao giờ nó dám cục cửa. Cho nên tôi khuyên các bạn đi tắt hơn nữa là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Càng niệm càng nhiều cho nó cảm thức được rồi, rồi đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lúc đó nó mới cảm ứng được lệnh của chủ nhân ông là cao quý hơn và hỗ trợ cho nó, xây dựng cho chính nó. Cho nên các bạn thấy rõ trong đó có lục căn lục trần, có sự phản ứng kiền niên. Các bạn làm chiếu minh cũng có sự phản ứng. Và các bạn cương quyết ý chí của các bạn, tôi hạ lệnh là mấy người không được quyền thay đổi, thì lần lần các bạn nắm lại cái chủ quyền hết rồi. Cho nên cứ sang trì niệm Nam Mô Di Đà Phật để rõ hai giới, sau này các bạn mới sử dụng cái xác này và bắt lục căn lục trần làm, phải làm việc nhiều hơn xưa, siêng năng nhiều hơn xưa. Càng siêng năng càng làm việc nhiều thì nó được lanh lợi hơn và nó dễ thừa lệnh của chủ nhân ông. Chủ nhân ông nói có tiếng có chút xí, đi là nó phải ồn ồn phải đi, nhưng mà ở dưới nó nghe chưa kịp. Khi mà nó biết niệm Phật rồi, nó hợp nhất với chủ nhân ông rồi, thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hạ lệnh là nó phải nghe. Lúc đó các bạn thấy sung sướng lắm rồi, nhà tôi yên rồi, tất cả thiên hạ trong cơ thể tôi là một, không còn chia rẽ nữa. Cho nên các bạn hiện tại bây giờ có người được, người không, các bạn thấy không? Chia năm xẻ bảy trong đó, ngồi một đống đó mà tư tưởng cứ phóng ra, chuyện này rồi tới chuyện kia rồi chuyện nọ, không có đồng nhất. Thậm chí các bạn đọc cuốn sách mà đọc cũng không yên, đọc tờ báo đọc cũng không yên, nó phóng ra, nó đẩy các bạn đi chỗ khác không à. Đó là lục căn lục trần. Nó quen cái tánh phóng túng, kêu bằng tự do động loạn, và nó không trở về quy củ với cả càn khôn vũ trụ. Ngày nay chúng ta cảm thức được càn khôn vũ trụ là có giá trị, và chúng ta, vũ trụ là ta là vũ trụ, thì chúng ta phải lập lại trục tập tự và sự liên hệ không ngừng nghỉ đó, phải tái hồi, chúng ta mới được sự sáng suốt. Cho nên phải cố công trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật và truyền bá cái nguyên lý đó. Vì trước kia chúng ta đã truyền bá những nguyên lý xấu xa cho nó, dạy nó hút thuốc, dạy nó uống cà phê, dạy nó chơi bờ. Ba cái đó là chúng ta đã tập quán nó quen rồi. Bây giờ chúng ta phải cởi mở nó ra, thay đổi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật và truyền bá cái Nam Mô A Di Đà Phật, thay thế cái sự động loạn phá hoại, thì cái cơ thể chúng ta càng ngày càng an khương và nhẹ nhàng, cảm thấy trẻ trung vui vẻ. Đó. Cho nên các bạn càng niệm Phật càng thấy rõ lục căn lục trần của các bạn. Lúc đó các bạn hạ lệnh, khi mà các bạn xuất hồn được thì chỉ có hạ lệnh ở đó giữ, tôi đi một chút là tự về, là tự nó y lệnh. Rồi bây giờ làm sao để kiểm soát thấy rõ cái đó? Bây giờ chúng ta tu phải nhờ